Thì đây là phạm vi của thọ ấm, là A Nan, người tu chánh định khi ở trong pháp chỉ, sắc ấm đã hết, nhận thấy tâm của chư Phật như hình ảnh hiện hiện trong gương sáng, dường như có chỗ được mà chưa thể dùng, giống như người bị bóng đè, tay chân vẫn y nguyên, thấy nghe chẳng lầm, nhưng do tâm bị mắc phải khách tà nên không thể cử động được. Đây gọi là phạm vi của thọ ấm. Tức là cái thọ ấm này, thì khi mình tu thì cái gọi là cái sắc ấm nó hết, nó qua rồi, không? Tức là không còn bị sắc nó che. Nhưng mà bây giờ thì bị cái thọ, tức là những cái cảm thọ nó che. Ở phía trước á thì như là mắt sáng, ở trong cái chỗ rất tối, cho nên bị cái tối nó che, nó không thấy được Phật. Còn ở đây á thì như là bị cái bóng đè, tay chân thì vẫn còn y nguyên đó, thấy nghe cũng vẫn rõ ràng, nhưng mà không cử động được. Cho nên đây gọi là nhận thấy tâm chư Phật, cũng giống như là mình thấy cái bóng của mình ở trong gương, tức là thấy cái bóng trong gương, nhưng mà đó là cái bóng trong gương thôi. Cho nên thấy thì thấy, nhưng mà dùng thì không có dùng được. Thì cái đó chính là cái chỗ là nó còn ở trong cái thọ ấm, còn bị thọ ấm che, tức là cái hiện trạng còn bị che. Đây ví dụ cũng như là bị cái gọi là cái bóng đè, tức là người khi mà bị cái bóng đè đó, thì mình nằm đó vẫn còn tay chân vẫn còn rõ, thấy nghe vẫn rõ đó, nhưng mà bị giống như là nó bị cứng đơ, không, nó không có cử động được, không có thọ dụng được. Đó bởi vì là đây là còn ở trong cái phạm vi của thọ ấm, không? Rồi khi mà tới cái tướng thọ ấm hết, tức là nếu mà cái lỗi bóng đè kia đã hết, không? Rồi cái tâm rời khỏi thân, xét xem trở lại mặt mình, đi ở tự do, không còn ngăn ngại, gọi là tướng thọ ấm hết, người ấy liền có thể vượt khỏi kiến trược, không? Tức là ra khỏi thọ ấm thì giống như là hết bị cái bóng đè, cho nên bây giờ cử động tự do, giống như đây gọi là tâm rời khỏi thân, nó xem nó thấy trở lại mặt của mình, rồi khi đi khi ở nó tự do, nó không có bị chướng, không bị ngăn nữa, tức là có cái sức gọi là thọ dụng đó, nghĩa là cái sáng suốt bây giờ nó không còn bị nương theo các cái căn mà nó bị ngại, tức là nhổ bật cái thấy, gọi là cái thấy biết ra, thì gọi là cái tướng thọ ấm nó hết, vượt qua được cái lớp thứ hai gọi là cái lớp là kiến trược á. Kiến trược tức là những cái thấy biết mà nó còn hỗn loạn, nó còn bị vẩn đục, còn bị che ở trong đó, đây thì vượt ra. Và như vậy thì cái đoạn này không là cũng để cho mình xét sâu nghiệm kỹ trong khi tu đó, không rồi mình cũng không có lầm, tức là thí dụ ở đây gọi là thấy nhận thấy cái tâm của chư Phật, không thì mình mới nhận thấy đây, cái tưởng đâu là mình xong chuyện và đã đắc đạo rồi, thì đây cũng không phải, đây là mới nhận thấy, nhưng mà giống như là hình ảnh trong gương, thấy thấy mà chưa có dùng được gì hết, không rồi cho nên là nó mới có những cái gọi là những cái cảnh, gọi là cảnh trạng, cảnh tướng nó hiện ra là mình không biết là khởi tâm, rồi khởi tâm theo đó là ma mới chen vào. Ở phía trước là còn bám vào cái sắc, cho nên sắc nó hiện ra thì ma nó còn chưa ít có chen vào được, tới đây thì thuộc về cảnh của thọ, của tâm rồi, cho nên dễ bị ma chen vào. Cho nên hòa thượng gọi là ở trong sử thiền có ghi đó, ông hòa thượng Kỳ Lâm nhé, thì ngài một vị thiền sư, ngài có đặc biệt, thường thường thì ngài hay ngài gọi là quát, ngài mắng Văn Thù Phổ Hiền, gọi là yêu mị, rồi tay thường cầm cái kiếm gỗ, ngài tự ngài nói là hằng phục ma. Hãy thấy ông tăng nào đến thăm, gọi là thăm học á, thì ngài nói ma đến rồi, ma đến rồi. Rồi quơ kiếm, ngài quơ lung tung, xong rồi trở về phương trượng thôi, không có dạy gì hết. 10 năm như vậy, sau đó thì ngài mới cắt kiếm, không nói gì nữa. Thì có vị tăng mới đến hỏi ngài là 12 năm về trước vì sao là hàng ma. Thì ngài mới đáp là giặc cướp chẳng đánh con nhà nghèo, tức là giặc cướp đó, nó không có đánh con nhà nghèo. Ông tăng hỏi còn 12 năm vì sao thì vì sao chẳng hàng ma, thì ngài cũng đáp là giặc cướp chẳng đánh con nhà nghèo. Thì quý vị hiểu sao? Kinh nghiệm chỗ này, mình rõ được chỗ này để mình tu là không có sợ, gọi là không sợ bị ma vào. Giặc cướp nó không đánh con nhà nghèo. Tức là sao? Nhà nghèo không có của cải gì thì cướp đâu có vào đó nó đánh gì? Nó đánh là đánh nhà giàu, tức là có của cải, phải không? Có của cải nó mới vào nó đánh, nó cướp. Cũng vậy, mình có tâm, tức là có khởi tâm tà, có khởi tâm mong cầu cái này cái kia, thì ma nó mới có chỗ nó chen vào, tức là có cơ hội, phải không? Còn mình không có tâm ma thì làm cho má vào. Cho nên mình tu phải vững cái chỗ này, thì không có vướng vào ma. Còn có cái tâm ma đó, tức là ngồi đó, thí dụ như ngồi tu thiền định rồi cái thì mong cầu mau đắc đạo, phải không? Thì chính cái mau muốn cho mau đắc đạo đó, khởi cái niệm đó thì ma thấy thì nó mới đến, nó hiện ra cảnh này cảnh kia đó cho mình tưởng như vậy là ta đắc đạo rồi, thì mới rơi vào ma. Hoặc là ngồi tham thiền cái mong muốn mình được thần thông, được nghĩa là giống như được cái sao mà mình ngồi thiền vậy, cái mình muốn thấy xa chẳng hạn, thì có cái muốn đó cho nên mới có chỗ ma xen vào. Giống như nhà có của thì ma từ ăn cướp mới đến ăn cướp. Còn giờ không có tâm gì hết, không thì rồi ăn cướp nó đến nó làm cái gì, thì ma nó chỗ nào nó chen vào được. Cho nên biết trước như vậy, rõ được như vậy đó, thì để không có lầm.